đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian, sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 21 tháng 10 của năm 2023. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à, ngày hôm nay chú khỏe không à?
Tôi cảm thấy tôi khỏe và tôi nói được khá hơn tuần trước, thưa cô Nam Phương. Có lẽ vì giữa tháng 10 chúng ta đang sống đã có một thời tiết mát và lạnh hơn, thưa cô. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây tuần lễ thứ 3 của tháng 10. Đúng là những ngày đẹp của mùa thu tại Texas, thưa cô Nam Phương. Người ta bảo ở bên Texas là nếu bạn không đồng ý với thời tiết của chúng tôi, cho tôi 5-10 phút chúng tôi sẽ đổi thời tiết cho bạn. Và thực tế thế như vậy là thời tiết ở Texas đang đổi, thưa cô. Theo tin tức tại Hoa Kỳ, cô cũng như tất cả mọi người chúng ta đọc được là ở miền phía bên kia Trung Đông, mọi người cập rập những câu chuyện, hay ngay tại Hoa Kỳ này, những câu chuyện về chiến tranh giữa người Do Thái và người Hamas, khủng bố Hamas. Nhìn trên các đài truyền hình khác nhau tại nơi xảy ra chiến tranh, gương mặt ai nấy đều thất thần lo âu và hiện rõ mồn một trên vầng trán một sự lo sợ cơ cực. Người chạy loạn cửa nhà tan hoang, người chết vất vưởng mọi nơi trên đường, mắt hoang bãi hoái bần thần, chẳng còn nhận ra con đường, và nếu có nhận ra thì biết đi về đâu. Nói đến đây tôi chợt nhớ đến năm nào Tết Mậu Thân năm 1968, một hoàn cảnh giống như trận đánh bất ngờ của Do Thái và bọn khủng bố đã đánh vào. Mọi người chúng ta đều mong cuộc chiến tranh này sẽ kết thúc sớm hơn. Tháng 10 về rồi chẳng mấy chốc nữa mà năm hết tháng qua, thưa cô. Ngước lên trời than thở cho cái nghèo, cái cơ cực của quê hương qua cuộc chiến tranh Việt Nam Nam Bắc. Và tìm một sự cảm thông đối với người Do Thái và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều suy nghĩ này. Từ chương trình Từ Cánh Đồng Mây Đài Sài Gòn 11:60 AM mà đã được truyền đi toàn cầu qua các diễn đàn người Việt Nam, tiếng nói tự do của người Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, xin gửi lời đến phía bên kia biển người bạn rất là thân mến của tôi, Trung tá nhà văn Nguyễn Nguyên Bình. Thưa chị Nguyễn Nguyên Bình, nếu chị nghe được tôi ạ.
Thưa anh, tôi nghe rất rõ ạ.
Tôi xin phát biểu cái câu này trước khi chúng ta vào câu chuyện nhá. Tôi nghĩ là chắc chắn là đúng với chị với tôi, hay chị cho phép tôi là đúng cả với cụ thân sinh của chị đấy. Không thể có tình bạn mà không có sự, không thể có tình bạn mà không có sự tự tin. Và không có sự tự tin nào không chính trực. Chị có đồng ý với tôi về chúng ta bắt đầu trước khi chúng ta bắt đầu chương trình hay không, thưa thưa chị Nguyễn Nguyễn Bình?
Vâng, chúng ta có thể bắt đầu.
Thời tiết thế nào thưa chị? Thời tiết Hà Nội thế nào?
Hôm nay thì trời rất là đẹp, mát mẻ và không có mưa gió gì cả. Hôm nay mới đúng là mùa thu Hà Nội đấy. năm nay trời nó nóng cho đến qua lập thu hơn một tháng mà vẫn cứ nóng. Đến vài hôm nay như hôm nay thì trời rất là đẹp.
Cách đây một hai tháng tôi có viết cái bài nhạc Hà Nội ơi ta sẽ về. Tôi không sinh ở Hà Nội thưa chị, tôi quê Nam Định Thái Bình như chị biết vậy, nhưng mà sao vẫn nghe cái tiếng Hà Nội Thăng Long vẫn ta sẽ về, bao nhớ nhung từ thủa bước ra đi từ năm 1954. Đối với chị, đối với tôi còn hơi còn sức còn lên tiếng là muốn quyền uy bớt lỗi lầm. Chị có biết ai nói câu đó không?
Vâng.
Dạ.
Có biết? Đấy là cụ thân sinh nhà tôi nói đấy.
Có lẽ chị biết tôi có cái hình ảnh tôi được biết thiếu tướng trước khi tôi được biết chị, và có lẽ tôi không được nói chuyện với cụ nữa thì tôi vẫn nói chuyện là bớt quyền uy bớt lỗi lầm. Đã khoảng chừng xuân thu nhị kỳ hôm qua tôi biết chị đi chợ mua mua cà. Ngày xưa tôi còn bé mẹ tôi nấu canh cua rốc với cà ăn thích lắm chị. Có cái gì vui trong cuộc đời Nguyễn Nguyên Bình trong thời gian qua tôi không được gặp chị thưa chị?
Nói là thực ra là nó một cái nỗi buồn triền miên thôi, còn những cái niềm vui chỉ là nho nhỏ mình tự làm ra thôi, chứ chưa có thể vui được ở trong một cái tình huống, một cái hoàn cảnh đất nước như thế này. Hôm trước, hôm chủ nhật, tức là thứ bảy tuần trước, tôi có đăng một cái status thì tôi chỉ nói là cuối tuần thì gọi là vui một chút. Tôi có đăng cái hình ảnh là tôi làm vườn, tôi trồng được những cái cây đỗ, người ta gọi là đậu đũa đấy, nhưng mà nó lại rất là dài, nó dài hàng mét ấy. Thì tôi mới hỏi là thế thì cây này mà gọi là đậu đũa thì cái đũa nào mà nó dài như thế, thì tôi nhờ bạn đọc đặt hộ tôi cái tên cho cái cây đậu đấy, cái loại đậu đấy. Thì đấy, đại khái là cái niềm vui đấy nó quá nhỏ so với những cái mình phải lo toan.
Thưa chị, cái niềm vui nó quá nhỏ đối với chị, nhưng mà nó không bao giờ đến với những người mà họ nghĩ được như vậy thưa chị. Một cái niềm vui nữa là đối với cá nhân, thứ nhất là đối với cụ thân sinh là một người có rất nhiều năm tuổi đảng, có rất nhiều việc rất là tốt cho quê hương Việt Nam. Ông cụ làm đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, là một trong những đại sứ 14-15 năm lâu dài nhất của Việt Nam. Có cái điều thứ hai nữa là chị cũng đã nối nghiệp cha. Bây giờ trước khi tôi vào câu hỏi ấy, tôi hỏi chị trước là bố làm lớn như vậy, con gái Nguyễn Nguyên Bình có được dựa hơi không? Có được dựa hơi không?
Thực ra thì tôi tưởng là cái này anh biết rồi, chứ thực ra ông cụ nhà tôi rất là nguyên tắc và rất là nghiêm khắc. Khi mà tôi học, đi học thì cũng như tất cả các bạn thôi, thì tất nhiên là mình học thì mình có cố gắng. Nhưng khi tôi học đại học thì cái hồi đấy là vào đại học thì không có khó, không, thậm chí là không phải thi mà là chỉ người ta cử đi học. Với lại hồi đấy cũng có một cái chủ trương là mở rộng tất cả các trường đại học để cho có cán bộ sau này xây dựng đất nước sau khi mà thống nhất ấy. Thế thì cái năm ấy tuy rằng là vẫn bị miền Bắc vẫn bị bom đạn đánh phá, nhưng mà nhà nước cũng cho rất là nhiều người học đại học. Thì tôi cũng được học đại học như các bạn. Nhưng trong quá trình học đại học thì tôi cũng rất là cố gắng. Thì khi tôi ra trường thì tôi cũng được một cái chỗ ưu tiên, tức là làm vào cái báo Quân đội Nhân dân. Thì nhiều người ngấm nghít cho rằng là tại vì ông bố tôi làm như thế cho nên là tôi mới được vào đấy. Nhưng mà trên thực tế thì cụ ấy chẳng can thiệp gì vào cái việc ấy cả. Mà tôi cũng trong 80 bạn học ở trong lớp thì tôi cũng được vào làm một trong năm người mà học giỏi nhất lớp, là bởi vì chúng tôi năm người đấy là được cái điểm về luận văn tốt nghiệp là cao nhất. Thế nhưng mà nhiều người thì cứ tưởng rằng là tôi dựa hơi vào cụ. Thế trong quá trình công tác thì tôi có nghĩa là ra giao việc gì thì tôi cũng làm tương đối là khó tốt, nhất là trong cái thời gian mà chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược ấy, thì tôi làm về công tác địch vận thì tôi cũng đã làm tốt. Thế nhưng mà rồi thì ăn ở các thứ thì ông cụ tôi cứ bảo là ai thay sao thì mình được hưởng vậy, ví dụ mình là cái cấp trung úy thì mình được hưởng theo trung úy, mình cấp nào thì hưởng như thế, nhà cửa thì ai chia cho bao nhiêu, một cái phòng độ khoảng 14 mét vuông ấy thì mình ở để nuôi con, chứ không cụ không có gọi là chiếu cố hoặc là một cái gì mà gọi là làm cái bệ đỡ cho mình cả, mình làm được đến đâu mình hưởng được đến đấy.
Tôi hỏi chị là tôi hỏi cho vui thôi thưa chị, lúc tôi được thư chuyện với cụ thân sinh của chị lúc đó, có thể chị biết tôi là ai, nghe bố nói chuyện với một tay giặc lái nào đó ở phương xa. Có lần tôi hỏi hỏi cụ là giữa cô con gái Bình và cô con gái ở bên Đức, thiếu tướng thương cô nào hơn? Như nhau. Như nhau. Em bảo tại sao như nhau mà lại viết thơ cho cô con gái ở Đức mà không viết thơ cho cô con gái ở đây? Con gái ở Đức nó xa ông ạ.
Mới lại cũng nhân tiện là viết thư cho cô đấy thì cũng nói được một số những cái chuyện mà cụ cần nói. Thế còn tôi ở đây thì đã có việc gì thì trao đổi với nhau, việc gì mà cụ chả trao đổi với tôi, việc gì mà cụ chả sai tôi làm. Ngay cả cái quyển, chắc là anh chưa biết là cụ tôi in cái năm cụ 100 tuổi đấy. Thì là tôi có in cho cụ một cái cuốn mà cụ đặt tên là Phải Trái Sự Đời. Thì tôi tuyển chọn 400 cái bài viết của cụ. Mà những cái bài viết là lên tiếng để cho quyền uy bớt lỗi lầm đấy. Thì tôi in vào một cái tập sách. Và tôi để mà cho con cháu sau này và để tặng bạn bè và để những ai mà muốn hiểu về cái tâm cái trí của cụ thì tôi tặng. Thì những cái đấy là cụ bàn với tôi và tôi cứ thế thực hiện thôi. Thế thành ra cũng chẳng có cái gì mà phải viết thư. Tôi hoàn toàn là theo cái chí hướng của cụ rồi.
Lúc tôi có người bạn Vong Niên làm gạch nối cho tôi nói chuyện với cụ, có nhiều người hỏi là sao Phan Đình Minh nói chuyện với thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh vui như là bố con như anh em vậy. Câu chuyện tôi đề cập đến đến cụ chắc chắn là một phần nào mang lại cái tâm tình gần gũi, tình bạn giữa tôi như chị tôi vừa nói, không có tình bạn nào mà không có sự tự tin. Tôi muốn nhắc đến ngày hôm nay đầu chương trình tôi nói về chiến tranh Do Thái Hamas, cái mục đích của chương trình của mình không phải là như vậy đâu. Nhưng phần nào nghĩ về ngày hôm qua trong cuộc chiến tranh, chị có quyền hãnh diện, tôi có quyền hãnh diện ở cái tuổi của cái thế hệ của mình. Mình đã can đảm mình làm cái việc đó thưa chị. Mình không trốn quân dịch, mình không có bỏ mình người thế này đi học chỗ này, đi học chỗ kia, bỏ cái trách nhiệm, bỏ cái nhiệm vụ của mình. Là một người cựu sĩ quan, là một người con nhà Tông, không giống lông cũng giống cánh vậy. Như chị nói, cũng như ông cụ nói với tôi, chưa bao giờ dựa hơi bố. Tôi cũng như chị vậy, chưa bao giờ được dựa hơi vào ai cả. Cuộc chiến đi qua đi, chị biết, tôi biết, 48 năm. Tôi hỏi câu này này, hỏi thì cũng hỏi cho nó vui miệng, hỏi thì cũng hỏi làm cho mình buồn lòng. Với tư cách là một người lính như chị, như tôi nói là chẳng có ai đúng hay sai trong cuộc chiến hôm qua cả. Ở Việt Nam mình đấy, chẳng có ai đúng hay sai cả. Chị có đồng ý với tôi không?
Tôi thì vẫn cứ tâm đắc có một cái câu nói của một cái người Pháp ấy, mà bây giờ tôi không nhớ tên cái ông đấy. Nhưng mà ông nhận xét là cái lịch sử ấy, nó là một cái sinh vật viễn thị. Nghĩa là nó ngay tại cái lúc mà xảy ra cái sự việc ấy thì nó chưa nhận ra là thế nào cả, hình hài của cái sự việc nó chưa rõ. Thế nhưng mà nó phải lùi ra xa thì nó mới thấy tất cả những cái hình hài cho nó thật là rõ. Đấy là lịch sử đấy anh ạ. Thế bây giờ lịch sử đánh giá lại thì có thể là nó không giống những cái năm 75 hay là những năm 54 người ta đánh giá nữa. Bây giờ chắc là nó phải khác, lịch sử nó phải nhìn nhận khác đúng không anh?
Lịch sử là chính trị ngày hôm qua thưa chị. Chính trị ngày hôm qua thì tôi lại cũng nói lại là là một người lính như chị như tôi, chẳng có ai đúng hay sai sai cả. Có người sai không chị? Có người sai không? Có người sai đấy. Theo tôi nghĩ có người sai đấy thưa chị.
Tôi nghĩ rằng là có thể là có một lịch sử nó bị nhầm lẫn ấy. Nó làm cho những cái người lính hai miền đánh nhau ấy.
Chị nói tiếp đi thì chị đang đọc ý của tôi rồi đấy. chị đang đọc ý của tôi. Tôi cách đây lý do tôi đề cập đến này, cách đây 2-3-4-5 ngày gì đó. Ở trên mạng cái email của tôi nhiều khi nó phiền lắm, con tôi nó nói bố đừng làm nhiều quá nó phá. Con tôi nó phải xây lại cái máy cho tôi 2-3 lần rồi. Tôi có nhận được mấy cái hình của ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, mà hình như bố ông ngày xưa là cựu chiến binh ở Việt Nam. Tôi xúc động lắm chị, tôi xúc động lắm là vì người ngoài mà, người hàng xóm mà người ta còn có cái tình đối với mình như vậy. Ông ấy và phái đoàn của tòa lãnh sự Hoa Kỳ, tòa đại sứ Hoa Kỳ đến nghĩa trang Biên Hòa, đến thắp từng nén nhang. Người Mỹ họ có biết nén nhang, họ đâu có thắp nhang đâu.
Vâng, đúng rồi.
Ấy thế mà nền văn hóa của dân tộc mình dạy cho họ như vậy, họ đến họ thắp nhang, tôi xúc động lắm. Nếu tôi nói cái hình ảnh như vậy, không biết chị có nhìn hay không, chị có cảm thấy cái điều suy nghĩ của tôi như vậy là đúng hay không thưa chị Nguyễn Nguyên Bình?
Anh như vậy là đúng quá. Mà bây giờ cũng rất may mắn là qua mấy chục năm gọi là kẻ thù, thì bây giờ giữa Việt Nam với Mỹ đã bắt tay vào với nhau rồi, đã trở thành đối tác chiến lược là tôi mừng lắm.
Sao người ngoài, mình có nghĩa là những người cầm quyền Việt Nam, mình còn đi biết cúi đầu, đi xin, đi ngửa tay. Sao người anh em tình cảm gắn bó, máu thịt. Trong cùng một đất nước, uống cùng một dòng sông, thở cùng một không khí, chúng tôi làm cái gì để đến bây giờ người ta vẫn thù hằn làm sao thưa chị Nguyễn Nguyên Bình? Chúng tôi đã làm cái gì? Hay đối với chị ngày xưa chị ở trong miền Bắc, nếu tôi không bố mẹ tôi không di cư vào trong Nam thì được tôi cũng sẽ xẻ dọc đốt Trường Sơn vậy.
Đúng là một cái đau thương cho dân tộc. Tôi cứ hôm lần trước thì như tôi đã nói với anh một lần rồi, tôi chỉ mong là hay là một cái ông nào người Mỹ ông hỏi tôi chỉ mong là được như nước Mỹ thôi, được như chiến tranh hai miền Nam Bắc Mỹ, sau đó người ta hòa hợp với nhau và không còn có cái trại giam nào, không còn có một cái ngăn cách gì, không còn cái phân biệt đối xử gì, để người ta cùng nhau xây dựng đất nước thì nó mới được như nước Mỹ ngày nay mà. Tôi cũng đã nói với ai là như thế, tôi rất mong như thế, nhưng thực tế nó lại không xảy ra như thế.
Những người ngã xuống miền Nam hay miền Bắc Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh nội chiến cách đây 100-200 năm, những người lính ở miền Nam, miền Bắc ngã xuống trong cuộc chiến tranh Việt Nam cách đây 48 năm, bao nhiêu chiến sĩ hải quân tôi cũng không nhớ nữa, chú tôi nhớ buồn lắm, đổ máu bảo vệ Hoàng Sa Trường Sa, bao nhiêu chiến sĩ quân đội ở miền Bắc cũng đổ máu bảo vệ quần đảo Hoàng Sa Trường Sa, tất cả họ đều là những người anh hùng cả thưa chị. Với tôi tất cả họ đều là những người anh hùng cả.
Đúng rồi, tôi cũng nghĩ thế.
Họ được chôn nhau ở Hoa Kỳ, họ được chôn nhau cùng một nghĩa trang. Tôi đang xúc động, có nghĩa tôi chắc tôi phải chuyển đề tài một chút xíu để cho nó đỡ xúc động đi, cho câu chuyện nó nhẹ đi, là vì Hình như có phần mở đầu chương trình tôi có nói với chị trận đánh bất ngờ của bọn khủng bố đó, thực sự là bọn khủng bố Hamas vào Do Thái. Chắc chắn lúc đó chị cũng còn trẻ, tôi còn trẻ, năm 1968 tôi đang du học tại Hoa Kỳ thưa chị, tôi đang ở bên Mỹ, tôi không phải chứng kiến trận đó. Tết Mậu Thân có suy nghĩ gì về cái sự giống hai bên Việt Nam và Do Thái, Tết Mậu Thân và trận đánh ngày 7 tháng 10 của khủng bố Hamas không, thưa chúng ta Nguyễn Quyền Bình?
Vâng, tôi thấy là cái Mậu Thân thì nó là một cái quá trình để mà những người cộng sản ở miền Bắc người ta nghĩ rằng đấy là người ta giải phóng đất nước, người ta để thống nhất đất nước. Thế thì có thể là cái lúc đấy do cái thông tin hay là do một cái định kiến nào đó mà cứ nghĩ rằng là phải đánh đổ được miền Nam rồi mới xây dựng được đất nước. Thế thì đấy là một cái tôi cho là sai lầm của quá khứ rồi. Thế nhưng mà cái việc Hamas với lại Israel hiện nay ấy, thì nó lại có vấn đề là người ta đã lợi dụng Hamas để mà giải cứu một cái gì đó, một cái khó khăn gì đó, mà những nó là một cái sự liên kết của những cái nhà nước độc tài với nhau để cùng suối bẩy bọn Hamas nó gây ra chiến tranh ở đánh với Israel để mà họ có một cái lợi gì đấy, họ được gọi là giải tỏa ra một cái bế tắc, tôi nghĩ là thế.
Hình ảnh thực sự nó như vậy chị, chả cần phải nghĩ đâu. Vâng. Hoặc là chị nghĩ rồi, chị nhìn thấy hình ảnh, chị nghĩ nhiều cái nó sâu xa trong tư tưởng, trong tâm tình của chị. Chị vâng. Chị nhìn lại giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam, và chị nhìn lại Hamas và Do Thái. Tất cả những anh lái buôn lái súng đều là ba anh đó cả, chả có anh nào khác cả.
Vâng.
Có cái điều
mà tôi nghĩ là bây giờ thì giữa Hamas và Israel ấy, thì Hamas thì là cái tội đồ đầu tiên rồi, bị suối bẩy hoặc là bản thân nó cũng có tham vọng để mà nó gây ra chiến tranh với Israel rồi. Thế nhưng ngay cái việc đánh trả của Israel tôi cũng không đồng tình nhiều. Đấy không phải là một cái, nó là một cái tập kích chứ không phải là cuộc xâm lược. Thế mà Israel lại giáng trả một cách nó cũng quá đáng vào cái giải Gaza, làm chết bao nhiêu người Palestine, tôi cho là như thế, tôi cũng không ủng hộ.
Chỉ có nghe câu, có thể tôi nói nó không đúng đâu, nhưng mà tôi nhớ mang máng cái câu là bụt không trêu gà, gà không mổ mắt, phải không thưa chị?
Đúng rồi. Cả bụt ở trên tòa, gà không mổ mắt.
À, bụt trên tòa, gà không mổ mắt. Có lẽ tôi nói chị, những cái điều chị suy nghĩ nó đều giống nhau cả thưa chị. Tất cả những cái, tôi xin phép chị tôi nói câu này, những nước nhỏ như là Do Thái, bọn khủng bố như là nhóm Hamas, hay những nước nhỏ như miền Nam Việt Nam, hay ngày xưa ở trong miền Nam tôi lúc chiến tranh ấy, nó có bọn khủng bố gọi là Mặt trận Giải phóng miền Nam. Tất cả đều là bọn bị con nít bị xúi ăn cứt gà cả, thưa chúng ta Nguyễn Nguyên Bình. Có một cái câu tôi vẫn nhớ mãi, cái bài nhạc tôi viết của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, có cái tên bài thơ của Đức Hồng Y là "Con có một tổ quốc", tôi viết lại là "Tôi có một tổ quốc", có cái câu là "Đất tuy hẹp nhưng chí lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang". Thôi bây giờ mình nói chuyện nó nhẹ nhẹ hơn chút xíu đi nhá. Có nhiều việc nó xảy ra nơi chị lắm, nhất là ở tại Hà Nội ấy. Hỏi lại thôi, những cái chuyện đó đã qua rồi, nhưng mà cứ hỏi lại thì cho nó vui thôi. Chuyện chuyến bay giải cứu, chuyện là Việt Á, nó còn lắng động lại Hà Nội, hay là nó còn có những chuyện gì sẽ hay nữa hay không, thưa Trung tá Nguyễn Nguyên Bình?
Tôi nghĩ là những cái sự việc ấy mới đầu bao giờ cũng thấy nó rộ lên thì nó rất là ồn ào, nó rất là khiến nhiều người chú ý. Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng qua đi, nó lại bị vùi lấp bởi những cái sự kiện khác. Mà nó là một cái gọi là một cái gì đấy nó triền miên. Thành ra là có lẽ không bao giờ nó hết nếu không có một cái sự thay đổi thật là lớn lao.
Thưa chị, ngày xưa Chị sinh ở Hà Nội hay là chị sinh ở ở ngoài Hà Nội thế chị?
Tôi sinh ở Thái Bình nhé. Cái này mới tên là Bình ấy.
Gần quê tôi. Quá chị hỏi tôi. Nhưng mà về Hà Nội ở, nghe thiếu tướng về ở đó năm đó chị mấy tuổi?
Năm ấy tôi 6 tuổi.
Đã biết gì chưa? 6 tuổi đã biết gì nhiều chưa?
Cũng chưa biết nhiều, nhưng mà chỉ thấy là khi tôi ngồi được trên ô tô từ ở Thái Nguyên về Hà Nội ấy, thì giữa đường vào thành phố thì tôi thấy có một cái khẩu hiệu là đời đời nhớ ơn Nam Xô vĩ đại. Thì tôi vẫn nhớ cái khẩu đấy, lúc ấy tôi mới biết đọc ấy. Thì tôi thấy có cái khẩu hiệu đấy thì tự nhiên trong óc nó vẫn cứ nhớ cái hình ảnh cái khẩu hiệu ở ngang đường.
Lý do tôi hỏi là việc đó ông nào vĩ đại thì cứ họ vĩ đại, Việt Nam mình vĩ đại mới là quan trọng, Việt Nam vĩ đại thì mới quan trọng. À, 70 năm nhìn lại có gì khác biệt không? Có gì khác biệt ở Hà Nội không?
Khác biệt thì nói là khác biệt cũng nhiều, tại vì từ khi
tôi không nói về đường xá, tôi không nói về dinh thự đâu. Tôi nói về văn hóa đi, tôi nói về chính trị đi.
Văn hóa chính trị thì tôi nghĩ là nó chưa thay đổi. Tại vì nó chưa có một cái gọi là cái tinh thần dân tộc, một cái hướng về dân tộc, về tổ quốc một cách gọi là thật lòng. Bởi vì là những cái người mà chỉ có khác chính kiến thôi đã bị vẫn bị bắt bớ tù đầy và vẫn bị gọi là thế lực thù địch thì tôi nghĩ là nó chưa thay đổi.
Chị đang cố gắng chị làm đấy. Thứ tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã cố gắng làm đấy. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây tại Đài Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi đang cố gắng làm đấy. Tại sao chúng ta không ủng hộ những cái gì tốt? Tại sao chúng ta không phản đối những gì bất công? Chị đang làm đấy, tôi đang làm đấy. Những việc tàn ác đi ngược lại với lương tri.
Bây giờ tôi nói anh cái chuyện này nhá.
Nói đi chị.
Tức là tôi ngày nào tôi cũng nghe cái đài đối ngoại của Việt Nam ấy.
Dạ.
Thì Việt Nam đối với trên thế giới thì đi đâu gặp ai cũng nói là về cái vấn đề Biển Đông ấy thì là luôn luôn tỏ cái lập trường là giải quyết hòa bình vấn đề Biển Đông theo tinh thần công ước luật biển quốc tế, luật biển năm 1982, đúng không?
Yeah.
Đấy, tôi nghe cái câu ấy, ngày nào như tôi cũng nghe cái câu đấy, và các cái lãnh đạo Việt Nam gặp một cái đối tượng nào, dù là Mỹ hay là Trung Quốc hay là Nga hay là tất tần tân các cái đối tác, họ đều nói như thế. Thì tôi cho là cái việc ấy là rất là tốt. Bây giờ cũng chẳng ai muốn chiến tranh cả, mà người ta có nói như thế thì đối với Trung Quốc nó cũng không thích lắm đâu, tại vì là nếu theo công ước luật biển quốc tế năm 1982 thì Trung Quốc không có quyền để lập chiếm Biển Đông như cái đường lưỡi bò mà họ muốn. Và thôi thì cứ nói hòa bình thì cũng là tốt, mà đối với các nước mình đều nói theo cái tinh thần đấy thì tốt. Nhưng tôi chỉ rất buồn là thế thì đối với nước ngoài thì bao nhiêu cái mâu thuẫn có thể giải quyết bằng phương pháp hòa bình, tại sao đối với những người trong nước chỉ có vì khác cái chính kiến thôi mà lại không có thể giải quyết bằng phương pháp hòa bình? Đấy là cái mà ngày nào tôi cũng suy nghĩ như thế.
Có lẽ tôi cũng suy nghĩ như chị vậy thôi.
Vâng.
Tôi hỏi chị cách đây một vài phút gì đó. Tại sao lính ở bên Hoa Kỳ này họ đánh nhau, họ được chôn bên nhau, còn lính ở Việt Nam mình không được chôn bên nhau? Tất cả đều là những người anh hùng mà.
Vâng, đúng như
thế. Tôi hỏi chị là chúng tôi có làm gì sai không? Tôi xác nhận với chị, nếu tôi miền Bắc, bố mẹ tôi không đưa tôi xuống tàu hóa mồm di cư vào trong Nam, tôi cũng sẽ dọc Trường Sơn vậy.
Vâng.
Chị biết những người bạn rất là thân của tôi, có lẽ chắc chắn chị biết Trung tá Trần Anh Kim. Chị biết Trung tá Trần Anh Kim thưa chị?
Có.
Tội nghiệp không? Đổ máu trong miền Nam, đổ máu trong tàu, bây giờ nó giam trong tù chỉ vì kêu lên là không có gì, không có gì người lãnh đạo nói là không có gì quý bằng độc lập, tự do và hạnh phúc, và chỉ yêu cầu để xin như vậy thôi, nó đưa đi tù.
Vâng,
chị có biết nhà thơ Trần Đức Thạch không?
Thế
chị
gọi là đáng buồn. Vâng.
Nhà thơ Trần Đức Thạch, người cứu cả hàng trăm người ở ở Lộc Linh, không phải Lộc Linh, ở gần cái một cái đơn vị ở gần gần Long Khánh, hố chôn người tập thể viết lại, nó cũng đưa vào trong tù, bỏ đổ bao nhiêu máu ở trong miền Nam. Nếu nói chuyện đổ máu trong miền Nam, tôi nhắc, tôi chỉ có cho phép tôi nhắc lại người đồng môn của chị được không? Chị có cho phép tôi không?
Thì anh cứ nói.
tôi đọc lại cái lá thơ của chị gửi cho người đồng môn. Chị còn nhớ cái lá thơ đó không?
Viết năm 2013.
Đúng rồi. Tôi chắc chắn là chị còn nhớ, tôi hỏi chị viết ra mà. Đứa con tinh thần quý mến của chị với một người đồng môn mà. Nghĩ lại xem những cái điều Nguyễn Nguyên Bình viết như vậy, có cái gì thay đổi không? Có gì khác hơn những cái điều chị hỏi không? Chị muốn có không thưa chị?
Đấy thì nó đáng buồn là tôi chỉ mong là cái ông ấy biến hòa bình với dân tộc thôi. Chỉ mong là làm thế nào để lãnh đạo cuộc diễn biến hòa bình vì dân tộc. Bây giờ từ năm 2013 tôi viết như thế mà bây giờ tôi vẫn muốn như thế, tôi vẫn mong như thế.
Tôi biết chắc câu trả lời của tôi là sẽ như vậy mà. Câu trả lời của chị nhưng mà câu trả lời của tôi, câu hỏi của tôi, chị sẽ trả lời như vậy mà. Nói cho đúng ra là ông Tổng Bí Thư đấy, ông là người trốn quân dịch đấy. Ông không dám can đảm mặc quần áo nhà binh quân đội Bắc Việt như là Nguyễn Nguyên Bình đâu. Không dám thực trực diện với tôi thưa với chị này. Tôi nói nhiều lần, tôi nói cả với một anh tướng công an ấy, tôi nói là các anh chẳng có anh nào dám xẻ dọc Trường Sơn cả. Các anh đều là những người trốn quân dịch cả. Các anh là đều những người con ông cháu cha lên làm lại, lên cầm quyền cả. Các anh đâu có cảm nhận được cái đau khổ của người chiến binh của các anh đi vào trong miền Nam đâu. Các anh đâu có cảm nhận được cái đau khổ của những người chúng tôi thua trận. Chúng tôi đã đầu hàng rồi mà. Chúng tôi không đầu hàng thưa chị. Chúng tôi không đầu hàng. Nhưng người cầm đầu chúng tôi đầu hàng. Chúng tôi có bầu cái người đó lên đâu. Đau đấy. Nhưng mà tất cả những cái điều đó thôi, mình lại chuyển đề tài đi. Bây giờ nói chuyện nó touching với cái lòng, cái tim của Nguyễn Nguyên Bình hơn, cái tim của tôi hơn. Có lẽ con hơn cha là nhà có phước. Tôi không biết là con hơn cha là hơn cái gì. Có lẽ hơn về tâm, về trí, về tuệ, về mọi thứ đi. Chị nhìn lại, chỉ có con trẻ, con chị năm nay lớn rồi, con tôi nó lớn rồi. Nhưng nhìn lại nền giáo dục của Việt Nam đối với thế hệ ngày mai, khi chị không còn ở đây nữa, đối với thế hệ ngày mai khi tôi không còn ở đây nữa, tôi xin phép được tôi được thưa với chị này, nếu mà nói thế hệ Việt Nam ở bên Mỹ này, khi tôi chết đi ấy, các em bên Mỹ, con cái Việt Nam chúng mình giỏi lắm chị. Đàng hoàng lắm, biết khoanh tay chào người này người kia. Tôi nghe ở Hà Nội hay là ở dưới quê tôi, để dưới Nam Định đi, ở Việt Nam nó có một cái văn hóa người ta gọi là văn hóa DEDODEL. Tình trạng giáo dục như thế nào? Tôi đọc, tôi không biết là tôi có thể tôi đọc sai, có thể tin tức nhà báo nói láo ăn tiền, các trường học đều moi tiền, ăn cắp tiền của bố mẹ, làm cái này làm cái kia cả. Cái điều đó có phải sự thật như vậy không thưa Trung tá Nguyễn Nguyên Bình?
Tôi thấy bây giờ nó có một vấn đề là không ai, người ta khâm phục ai nữa cả. Vì cái người mà đáng phải để cho người ta khâm phục thì lại cứ nói một đằng làm một nẻo. Thế rồi thì là cứ dung túng cho những các cái bất công ở xã hội thì tự nhiên ở dưới nó nổi khùng lên thôi. Kể cả những cái lũ trẻ con như bây giờ trong lớp cứ đặt ra các cái bạn làm cờ đỏ, rồi những cái bạn cử ra làm cán bộ thì lại đi bắt nạt đàn áp bạn khác. Thế từ bé nó đã bị như thế rồi, nó đã nuôi một cái cục tức ở trong người nó, thì làm sao mà nó lớn lên nó trở thành gọi là cái người hiền hậu được, ngoan hiền được.
Những người cầm đầu nhiều ngành ở trong
nó
Việt Nam
bị mất dân chủ từ ở lớp vỡ lòng, cho nên làm sao mà nó trở thành một cái người tự tin và một cái người điềm tĩnh được.
Việc thâu tiền của phụ huynh của các con em những trường cấp dưới đi, đừng nói trường đại học làm gì, cao quá ít. Cái việc đó nó xảy ra như vậy phải có người biết chứ phải không ạ?
Nhiều người biết chứ. nói đầy ở trên mạng ấy nè.
Không, nói trên mạng thì đâu có ăn thua gì.
Có những chỗ rồi. Không, thế mà cũng có ăn thua đi anh ạ. Có những chỗ thế là trường là phải trả lại tiền cho phụ huynh ấy. Có chỗ mà không có chống lưng hay là không có ai cái gì đó thì nó cũng sợ nó phải trả lại tiền. Còn cái chỗ nào mà nó vẫn còn có cái chỗ nó chống lưng thì nó không chịu trả lại. Thậm chí nó còn đe dọa đuổi học gì này nọ đấy.
Cách đây 2-3 tuần tôi có được nói chuyện, chắc là chị biết tên cái cậu em rất là trẻ nhưng mà vua biết mặt chúa biết tên, thầy giáo Đỗ Việt Khoa. Chị biết em Đỗ Việt Khoa thưa thưa chị?
Anh bảo sao?
Chị có biết thầy giáo tên là Đỗ Việt Khoa không?
À có, tôi có biết anh ấy.
Kể cho tôi nghe, một cô giáo kêu một học trò đi mua bánh trung thu hay bánh gì đó. À, kêu đến xin phép để nói chuyện cho nó dễ nói. Đến tiệm của bà Nguyễn Nguyên Bình, tiệm bán bánh, mua ở đó. Mà không mua tiệm Nguyễn Nguyên Bình mà sang tiệm bánh của ông Đinh Phan Minh, Phan Đình Minh mua ở đó.
Cái đó biết rồi. Chắc thì tôi cũng đoán là cô giáo cô ấy được gọi là tiền hòa hồng của cái hiệu bánh mà cô ấy chỉ định đấy. Thế nhưng cái em học sinh nó không biết cái chuyện đấy thì chắc là nó thấy hiệu bánh ngon hơn hoặc là gần hơn thì nó lại mua một cái hiệu khác. Thế là cô ấy mất cái khoản hoa hồng, cho nên là cô mới dọa dẫm, rồi cô mới làm cho nó sợ hết hồn hết vía. Tức là cô ấy dọa đến nỗi bảo không cho thi tốt nghiệp, rồi không rồi hạ điểm hành kiểm, rồi vân vân. Mà cái con bé đấy nó là bí thư chi đoàn hẳn hoi, tức là nó cũng là cái con người ngoan tử tế. Thế thì cô dọa như thế, cô mất một cái mối hoa hồng, cho nên là cô mới dọa nó nặng quá là nó sợ hết hồn lên, nó mới ngồi nó lại nó khóc khóc lên sắp ngất cả lên ấy. Tôi có biết cái chuyện đấy.
Ở bên Mỹ chúng tôi không tốt lành gì đâu, nhưng mà không hề, không bao giờ có thể xảy ra chuyện như vậy được. Thưa chị,
không thể xảy ra chuyện đấy, tôi cũng biết là như thế.
Nghe đâu tôi đọc tin ông hiệu trưởng còn binh còn giữ, có nghĩa là có cái dù chống lưng phải không ạ?
Vâng.
Có những người ăn cắp con chó, ăn cắp con dê nó đập cho chết tươi nhá. Cái đó chị biết ở Việt Nam. Có những người ăn cắp cả hàng mấy trăm mấy ngàn tỷ. Làm sao chị chống lưng được mấy ngàn tỷ thế chị? Nặng lắm sao chống được, có không?
Không, tôi nghĩ là đấy, bây giờ người ta lại đưa ra hẳn một cái quy định hẳn hoi đấy. Tức là anh nào mà biết có lỗi thì trả lại tiền thì thôi, không bị tù đầy gì nữa. Bây giờ có cả quy định hẳn hoi đấy.
Bây giờ nếu nói như vậy tôi xin phép chị nhá. Tôi ăn 4.000 tỷ, tôi trả lại 3.000 tỷ. Tôi vẫn còn 1.000 tỷ cơ mà, tôi sống bao giờ cho hết 1.000 tỷ thế chị?
Đấy thì có thể là như thế, cho nên là trong dư luận bây giờ người ta cũng rất là thắc mắc cái chuyện đấy.
Có một cái điều tôi đề cập...
Cái chuyện đấy có thể xảy ra chứ.
Không xảy ra rồi chứ, đâu phải có thể đâu, đã xảy ra rồi.
Vâng.
Câu hỏi cái này
đã
là...
xảy ra rồi, nhưng tôi muốn nói có thể, tức là cái tất yếu nó xảy ra, chứ không phải là có thể, có nghĩa là khả năng đâu. Tại vì tất yếu nó phải xảy ra như thế chứ, làm sao người ta biết hết được anh tham ô tham nhũng bao nhiêu tiền, cụ thể là bao nhiêu.
Tức là phải có một cái dù, cái
có
dù.
Có cách nào để điều tra được bao nhiêu?
Có, họ điều tra được chứ, họ thấy rõ mà. Một cái anh thư ký của ông bộ trưởng, không biết là bộ trưởng giao thông hay bộ trưởng nào đó, thư ký mà ăn tới mấy trăm lần. Một cái anh thư ký phụ tá của anh tổng trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh ăn bao nhiêu tiền? Không ai nhắc.
Họ biết, nhưng mà ví dụ cái anh đấy nó lại nói giống như cái anh gì nhỉ, Lê Đức Thọ ở Bến Tre.
Dạ.
Họ mới moi ra là anh ấy có bao nhiêu tiền, bao nhiêu tỷ ở trong tiết kiệm ấy. Thì anh ấy bảo, ôi giời, tôi có từng ấy nhưng còn chưa nhiều bằng cái anh A, chưa nhiều bằng cái anh B. Thành ra làm sao mà moi ra được.
Lê Đức Thọ 40 mấy tuổi, phụ tá hay làm giám đốc nhà băng gì đó. Tôi có đọc cái đó. 40 mấy 50 tuổi làm bao giờ cuộc... cuộc sống bình thường của Nguyễn Nguyên Bình đi mua được mười mấy hai ba chục quả cà thì bao giờ đếm tiền mới đếm tiền mới lên tiền tỷ được, lên tiền tỷ được. Hôm qua tôi nói chuyện với chị nữa, câu này nó không đi ra ngoài đề đâu. Cái này quan trọng đấy, cái quan trọng đấy, người lãnh đạo và người lãnh đạo một nước quan trọng lắm. Bên nước Mỹ chúng tôi, cái anh gọi là cái anh đi, anh cũng chả hơn tôi bao nhiêu tuổi, cái anh lãnh đạo bây giờ là phiền lắm, anh ấy phiền lắm, anh làm nhiều chuyện phiền lắm. Người lãnh đạo của chị bên Việt Nam bây giờ, nói cho đúng tên anh mới là viên chức Nguyễn Phú Trọng đi, năm nay cũng lớn tuổi rồi mà cũng đã ngồi lâu lắm rồi. Là một lại hỏi ngược lại cái tình bạn cũ là một người đồng môn ấy, chị biết nhiều về tinh thần tư cách cá nhân của anh này không, thưa chị Nguyễn Nguyên Bình? Tôi nói ông Nguyễn Phú Trọng ấy.
À, ông Nguyễn Phú Trọng thì nói thật ra ông ngồi thiện trên cao ấy thì làm sao biết được. Tôi chỉ biết là nói với tôi là ông ấy không xem mạng gì ở trên mạng, chứ còn mạng tôi chỉ biết có mỗi cái chuyện đi thôi.
Bây giờ câu hỏi này đi trước thời cuộc đi, đi trước thời cuộc. Hình như sắp có cái đại hội nào đó ở bên Việt Nam. Và không phải là hình như, nó chắc chắn ông ấy cũng sẽ phải chết thôi. Tôi không chùa ông ấy chết đâu, nhưng mà ông chắc như tôi với chị cũng sẽ phải chết thôi. Chị có nhìn thấy là một nhân vật quan trọng nào sẽ là người kế vị hay thay thế, hay Nguyễn Phú Trọng đã chọn để thay thế chức Tổng Bí Thư hay không? Có nhìn thấy nhân vật nào hay không?
Đó, nhìn thì buồn cười lắm, bởi vì bao nhiêu qua bao nhiêu đại hội rồi đều có một số nhân vật ra vẻ được lựa chọn, nhưng cuối cùng có được lựa chọn đâu, có trên thực tế nó có thành thực hiện thực đâu.
Không lẽ gọi người ta gọi vậy là
nó cứ như là làm xiếc ấy, ai mà biết được cái chuyện đấy.
Như là làm xiếc. Không biết có gọi là đảng trị là chắc chắn rồi, đảng trị là chắc chắn rồi. Nguyễn Phú Trọng biết có gia đình trị không? Tôi chỉ nghe thấy là Tô Lâm đưa người em rể nên làm lớn, sửa làm nên làm lớn để mình hạ cánh an toàn. Có nghĩa là những người tôi không nói những người đâu, người sẽ được chọn làm Tổng Bí Thư là dưới sự chọn của Nguyễn Phú Trọng hay dưới sự chọn của Bộ Trung ương Chính trị Đảng Cộng sản, thưa chị ở trong nước, thưa chị trả lời câu này được không?
Tôi chịu thôi, tôi không trả lời được đâu, bởi vì là có phải là người ta đưa ra gọi là một cách công khai để cho dân bầu đâu mà chọn. Thế còn anh nào mà chả muốn lên làm cái chức đấy. Thế nhưng mà bây giờ căn cứ vào cái lực lượng của họ thôi. Anh nào mạnh thì anh được lên, chứ bây giờ tôi cảm thấy như chưa có cái sự chỉ định, mà cũng chưa có ai dám có thể chỉ định được cơ mà.
Tức là 100 triệu người, 100 triệu người Việt Nam, mạng sống, hạnh phúc, tình yêu, gia đình, mọi thứ vẫn treo trên sợi mảnh chỉ, sợi chỉ phải không thưa chúng ta Nguyễn Nguyên Bình?
Bây giờ đúng là cái gì nó cũng mơ màng lắm. Không ai tự làm chủ được cái vận mệnh của mình đâu.
Bây giờ tôi thưa chị thế này này, chúng ta đang vào những cái giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Minh ngày hôm nay. Bây giờ tôi để chị cái mơ màng của chị, cái mơ màng của tôi vào buổi nói chuyện kỳ tới đi. Cái gì nó cũng mơ màng cả. Cái gì nó cũng mơ màng. Tôi dành lại cho chị một đôi phút để tâm tình với tất cả những người Việt Nam trên toàn cầu đang theo dõi buổi nói chuyện rất là đặc biệt của tôi, của con gái rượu của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Chị nói một đôi lời với tất cả những người Việt Nam thân mến trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa chị.
Tôi muốn nói tất cả với tất cả những người Việt Nam ấy, thì chỉ có một lòng yêu dân tộc, yêu quê hương, yêu đất nước, và làm thế nào mọi người đều phấn đấu cho dân tộc, cho quê hương, cho đất nước, chứ không cho một cái chủ nghĩa nào cả. Ngắn... Cái nguyện vọng của tôi nó chỉ ngắn gọn như thế thôi.
Tôi đang hỏi chỉ có ngắn vậy sao?
Vâng ạ.
Thế chị, tháng 10 người ta bảo chưa cười đã tối, ngày ngắn đêm dài, một ngày trôi qua mau quá, khi mình vừa thức giấc. Tôi mới thức giấc sáng nay chứ cũng không chưa muốn mở mắt đã. Đi làm mà trời mát mát lạnh lạnh muốn ngủ nữa chần chừ. Tới lui vài bước đã thấy về chiều thưa thị, đêm thao thức, ngời ngày đêm lại khuya khoắt. Chẳng biết bao giờ chị hay tôi đặt lưng nằm xuống mới thôi nghĩ ngợi về những chuyện ngày trước, ngày hôm nay và ngay cả ngày mai cho quê hương. Những nỗi tiếc và những mất mát luôn làm cho con người ta lớn lên thưa chị. Nhưng nó chắc chắn với chị với tôi, dù tuổi đời mình đã có, nhưng chắc chắn nó khiến chúng ta thận trọng hơn những gì cần thiết. Nhìn lại những trận đánh bất ngờ ở Việt Nam, nhìn lại trận đánh bất ngờ thế chiến thứ hai của Nhật vào Trân Châu Cảng, nhìn lại trận đánh bất ngờ của nhóm khủng bố Hamas vào Do Thái, con người ta vẫn luôn nhận ra mình quá trễ. Con người ta vẫn luôn nhận ra mình quá trễ cho những dự định, những quyết định mình làm thế chị. Khi ở lưng chừng...
Tôi cũng đồng ý ý kiến với anh đấy.
Trễ rồi, quá trễ rồi. Khi ở lưng chừng thì chẳng còn có chỗ nào để bấu víu vào nữa ngoài một quê hương rất chậm đã 48 năm vẫn còn đang mong mỏi đi tìm sự tha thứ, sự hòa bình cho nhau. Ngoài một quê hương nhận hai quả bom nguyên tử, ngoài một dãy Gaza đổ nát tan hoang kinh hoàng, tất cả đều là nhận ra quá trễ cho những dự định và những quyết định của mình làm. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Nước Mây, chúng tôi cảm ơn trung tá nhà văn Nguyễn Nguyên Bình đã đến chia sẻ tất cả những tâm tình của chị, của cụ thiếu tướng và tất cả những suy nghĩ của chị, một người Hà Nội 70 năm. Chúng ta sẽ gặp lại khi nào chị có nhìn lại cái điều gì hay hơn, không mơ màng nữa cái chuyện là những người lãnh đạo của Việt Nam ngày hôm nay. Mong mọi sự an lành với chị. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới thưa chị. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600, Đài 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn mạng, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam. Tôi lặp lại, anh Tâm Án, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Chúng tôi cũng nhận được tin buồn của một người bạn rất thân mến của chương trình Từ Cánh Đồng Mây, đó là trung tá không quân Nguyễn Tiến Thành, nguyên phi đoàn trưởng phi đoàn Hắc Ưng F5 Biên Hòa, đã cất cánh phi vụ cuối cùng vào lúc 12 giờ 15 sáng ngày thứ hai 16 tháng 10 năm 2023 tại Houston, Texas, hưởng thọ 84 tuổi. Xin thành kính phân ưu cùng gia đình trung tá Nguyễn Tiến Thành và tang quyến, nguyện xin những cánh thiên thần của Thiên Chúa nâng đỡ cánh chim Hắc Ưng 1 Du Xe Nguyễn Tiến Thành về hưởng nhan Thánh Chúa. Đồng thành kính phân ưu liên nhóm nhân văn nghệ thuật và tiếng thời gian, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt và nhóm truyền thông Từ Cánh Đồng Mây. Cho đến ngày gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt quý vị. Xin chào tạm biệt trung tá nhà văn Nguyễn Nguyên Bình.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà văn cựu chiến binh trung tá Nguyễn Nguyên Bình. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.